Ma Ngân, chương 1043 chủ động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này ngươi và ta toàn lực công kích ứng phó, nói vậy cho dù không đánh hạ được thiên tế tinh, 300 vạn quản đội mấy ngàn chiếc ma văn chiến đấu cơ cùng nhất định sẽ giáng cho thiên tế tinh một kích chí mạng, nói vậy cho dù không đánh hạ được cùng sẽ làm cho bọn họ bị thương nặng thân trọng. Ngạn khoanh hai tay trước ngực, nhìn thực lực đối lập của song phương phía trên màn hình thì thào lẩm bẩm. Bởi vì ở trong mắt thân trọng ngạn xem ra, hắn đã suy nghĩ rất thấu triệt, cái gọi là gần ngàn vạn quân đội của thiên tế tinh gần như chính là toàn dân đều là binh, dù một đổi một, dù là đổi sạch 300 vạn, các phương diện sản xuất của thiên tế tinh sẽ bị ảnh hưởng trên diện rộng, nếu đổi hết thì thiên tế tinh gần như chẳng khác gì bị diệt vong, căn bản không thể tiến hành bất kỳ bổ sung binh lực gì. Chiến thuật cụ thể ta cũng đã nghĩ kỹ, nếu thiên tế tinh tiến hành toàn diện phản công, lực lượng không chung của thân lão ca nhất định phải trước tiên trợ giúp. Biện Húc Nam nói tiếp, điểm này thì lão đệ yên tâm, lần này chúng ta cùng tiến thối, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, không có trở ngại nào không vượt qua được. Cho dù thiên tế tinh có cường đại mấy đi nữa, chúng ta cũng sẽ đưa bọn chúng vào chỗ chết, san thiên tế tinh thành đất bằng. Thân trọng ngạn vỗ vỗ bả vai Biện Húc Nam, hơi toát ra vẻ tươi cười nói. Nhưng mà, ngay lúc thân trọng ngạn và Biện Húc Nam đang bàn bạc kế hoạch tiến công quy mô thiên tế tinh, hệ thống báo động của Liệu Nguyên Hào bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng hú chói tai. Nói không khoa trương chút nào, nghe thanh âm như thế, sắc mặt của thân trọng ngạn và Biện Húc Nam lập tức ngẩn ra, liếc mắt nhìn nhau, đầu óc trong lúc nhất thời không kịp phản ứng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phản ứng đầu tiên của họ chính là có phải hệ thống cảnh báo xuất hiện trục trặc hay không? Bởi vì ở trong óc bọn họ đã có một nhận định thâm căn cố đế, thiên tế tinh chính là một con rùa, mai rùa phi thường cứng rắn, mục tiêu của họ chỉ là tự bảo vệ. Nhưng, trước mắt tiếng cảnh báo như thế, lại cho thấy, đây là bọn hắn đang bị công kích. Thiên tế tinh chủ động hất lên chiến tranh, điều này đối với thiên tế tinh thể đơn lực mỏng, ít nhiều có chút khó tin. Báo cáo hai vị chủ soái. Bộ đội ma văn tàu ngầm của thiên tế tinh, bỗng nhiên bắn ra rất nhiều ma văn phi đạn về phía 20 nơi trú đóng quân sự của chúng ta. Chấm, quan báo động bỗng nhiên xoay người báo cáo với thân trọng ngạn và Biện Húc Nam. Trên mặt cũng tràn ngập một loại khó có thể tin. Đồng thời, nhìn trên màn hình chính, đã chuyển đổi tin tức thành bản đồ phân hình toàn bộ ma duệ tinh. Ngay trước mặt rậm rạp điểm đỏ từ các hải vực lao ra tập trung tới 20 nơi trú đóng quân sự của quân đội thượng bang, trong đó cách đường ven biển hơi gần. Chính là giản lược phỏng chừng một chút, số lượng một đợt phi đạn oanh kích này ước chừng không dưới 2 vạn quả. Này, nhìn thấy một màn như thế thân trọng ngạn và Biện Húc Nam gần như đã hoàn toàn phát mộng. Thiên tế tinh lại có thái độ khác thường, bắt đầu chủ động tìm chiến đấu với thượng bang chân nghĩa quốc, không còn khăng khăng bị động phòng thủ như trước. Nói đúng ra, giờ này thiên tế tinh đã không cam lòng đặt quyền chủ động ở trong tay quân đội thượng bang, mà hoàn thành lột xác từ thủ chuyển thành công. Lột xác như vậy tuyệt đối là rất đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đúng ra thiên tế tinh đã hoàn toàn thoát khỏi áp chế của thượng bang chân nghĩa quốc cường hãn. Thượng bang quân đội còn đang tích cực chuẩn bị phát động tổng tiến công, nhưng thiên tế tinh đã gấp rút không thể chờ đợi, giành trước động thủ. Như thế nào có thể như vậy? Biện Húc Nam nhìn hình ảnh bên trong màn hình, khiếp sợ tại đương trường, càng làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Mau, mệnh lệnh quân đội của ngươi toàn lực tiến hành phòng thủ. Thân trọng ngạn cố làm cho bản thân bảo trì bình tĩnh, đối mặt với tập kích bất ngờ này, tiến hành biện pháp xử lý khẩn cấp. Cùng lúc đó, binh sĩ thượng bang ở bên trong các nơi trú đóng quân sự, đang tiến hành chuẩn bị xuất phát, ma văn chiến đấu cơ, ma văn xe tăng, đang lục tục đưa vào trong ma văn vận binh hạm. Nhưng mà, đúng lúc này nơi đóng quân lập tức còi báo động hú vang động, phía trên màn hình thăm dò của ma văn vận binh hạm, rậm rạp phi đạn đang gào thét mà đến. Đối với Tiêu Hoàng chủ động khơi mào chiến tranh, chủ động tập kích oanh kích, binh sĩ thượng bang cũng không có chuẩn bị trước, càng không nghĩ tới thiên tế tinh ở trong khoảng thời gian ngắn mà lại có thể phát triển thủ đoạn công kích đại quy mô như thế. Trong lúc nhất thời, nơi trú đóng quân sự sắp bị oanh kích, binh sĩ không kịp phòng bị, đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn, ma văn xe tăng chưa được đưa vào trong vận binh hạm đều bắt đầu khởi động, còn đã đưa vào thì lại cuống quýt vận chuyển đi ra. Ma văn chiến đấu cơ thì lại vội vội vàng vàng từ mặt đất bay lên không trung. Mọi ung dung và bình tĩnh trước đó đã không còn sót lại chút gì. Nhưng dù vậy, ma văn xe tăng muốn toàn bộ vận chuyển đi ra cũng không có khả năng hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn. Ngắn ngủn vài phút sau, chỉ thấy trên không trung 20 nơi trú đóng quân sự, rậm rạp phi đạn trút xuống. Mặc dù Ma Văn chiến đấu cơ toàn lực xuất động, mặc dù Ma Văn xe tăng lâm thời khởi động toàn lực chặn lại, tạo thành màng lưới hỏa lực phòng không dày đặc, nhưng vẫn có hơn 100 quả phi đạn vô tình oanh kích bên trong nơi trú đóng quân sự, mấy chiếc Ma Văn vận binh hạm trong nháy mắt liền bị oanh kích trúng, giấy lên ngọn lửa cháy bùng. Phía trên mặt đất sinh ra một cái lại một cái đám cháy sáng, tiếng kêu thảm thiết thê lương của binh sĩ thượng bang vang vọng tới phía chân trời, mỗi một chỗ nổ tung đều có thể nhìn thấy hình ảnh máu thịt bay tung. Giờ khắc này, thiên tế tinh chủ động công kích đã bắt đầu tạo thành tổn hại thật lớn cho binh sĩ thượng bang. Mà đây dường như còn chỉ là một khởi đầu, vài phút sau, không để cho binh sĩ thượng bang có chút cơ hội thở dốc, đợt thứ hai số lượng phi đạn ngang nhau lại lần nữa gào thét tới. Binh sĩ thượng bang ý đồ phát động đại quyết chiến với thiên tế tinh, đã trực tiếp bị thiên tế tinh mạnh mẽ quất ngược lại một côn, hết thảy chuẩn bị chiến đấu trước đó đã bị một đợt tiếp theo một đợt ma văn phi đạn oanh kích phá thành mảnh nhỏ. Giờ khắc này, chống đỡ đều đã có chút lực bất tòng tâm, huống chi phát động đại quyết chiến. Thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam ở trong phòng điều khiển chính Liệu Nguyên Hào, nhìn hình ảnh trên ma duệ tinh từng căn cứ quân sự ánh lửa văng khắp nơi, trên mặt hai người đều trở thành một màu trắng bệch. Chỉ cảm thấy không khí bốn phía như sắp ngưng đọng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nằm mơ cũng không thể tin thiên tế tinh lại có thể ở trong thời gian ngắn như thế, từ ngoan cường tử thủ cho tới bây giờ đã có đủ thực lực chủ động khởi xướng tập kích, đồng thời hiệu quả tiến công vô cùng rõ rệt, trực tiếp xé toạc hết thảy kế hoạch của họ trước đó. Chỉ là mấy vòng oanh kích Ma Văn vận binh hạm của quân đội thượng bang, tổn thất cũng đã đạt tới số lượng kinh người, hơn 20 chiếc tính cả nhân viên công tác bên trong, còn có Ma Văn xe tăng đồng loạt bị tổn thương thật lớn. Càng chết người hơn là phi đạn sở trường nhất của thiên tế tinh vẫn còn đang điên cuồng rít gào. Chính là ngắn ngủn nửa tiếng, liền trực tiếp bắn ra hơn 10 vạn quả, đồng thời trong đó còn kèm theo phi đạn dung nham mà lục quân vô cùng đau đầu kia. Loại phi đạn này nếu không thể chặn lại ở trên trời cao, một khi hạ xuống đến dưới 1.000 thước với dung nham cực nóng sẽ tạo thành thương tổn lớn cho binh sĩ trên mặt đất. Ma duệ tinh sớm đã trở thành tiêu điểm chú ý của Thái Qua Vũ Trụ, coi như sau mấy ngày bình tĩnh, lại lần nữa bắt đầu hấp dẫn ánh mắt của Thái Qua Vũ Trụ. Bất kể là ủng hộ Lạc Đan Luân, hay là chán ghét Lạc Đan Luân, khi biết được thiên tế tinh bắt đầu chủ động tìm kiếm và khởi xướng tiến công quân đội thượng bang cường hãn, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là không thể tin được vào tai của mình. Quân đội thượng bang khắp nơi trên ma duệ tinh rốt cuộc cường hãn tới mức nào mọi người đều biết, 300 vạn quân đội, một đoàn chiến đấu mẫu hạm, hai chi hạm đội chiến đấu, ma văn vận binh hạm vô số. Nhìn lại thiên tế tinh, một địa phương chỉ chút xíu bằng bàn tay như vậy, nhưng giờ khắc này chính là thiên tế tinh nhìn như nhỏ yếu kia, rồi lại đã không còn thỏa mãn với phòng thủ chủ động phát động công kích quân đội thượng bang. Phản ứng đầu tiên của rất nhiều người chính là có phải chính mình nghe lầm hay không? Chỉ có điều, sau khi những người này đều mở ra màn hình, suýt nữa ngất xỉu tại đương trường. Chỉ thấy phi đạn của thiên tế tinh khí thế bàng bạc như mưa, đã làm cho các nơi đóng quân biến thành biển lửa, phía trên mặt đất binh sĩ thượng bang lại chạy trối chết, đã không còn chút phong phạm gì của quân đội cấp đế quốc. Này, nhìn màn hình, người bình dân ở mọi ngóc ngách Thái Qua Vũ Trụ chóp chớp ánh mắt, không biết nên nói cái gì cho phải, luôn cảm thấy có phải chính mình đang nằm mơ hay không. Đó chính là 300 vạn quân đội A, ngoài tầng khí quyển còn có đại mẫu hạm áp trận, rốt cuộc là cái gì đã tạo cho Tiêu Hoàng có dũng khí lớn như thế? Tuy nhiên, hình ảnh trước mắt vẫn là làm cho bọn họ hết hồn. Mỗi một chỗ dưới mặt nước biển quanh ma duệ tinh nhìn như bình tĩnh, dường như đều cất giấu sát khí vô cùng tận. Lúc này Tiêu Hoàng ở trong phòng chỉ huy trung tâm, trên mặt không có mảy may vẻ phấn chấn. Mặc dù kế hoạch phát động tổng tiến công trong khoảng thời gian ngắn của quân đội thượng bang đã bị xé nát, mặc dù binh sĩ thượng bang thương vong thảm trọng, nhưng đây cũng không phải là mục đích cuối cùng của Tiêu Hoàng. Mục đích cuối cùng của Tiêu Hoàng chính là đại mẫu hạm Liệu Nguyên Hào, để triển lãm năng lực công kích. Địa đối không, của thiên tế tinh, tấn công cho đầu mối then chốt Liệu Nguyên Hào bị thương nặng, đây mới là hà giận, cũng sẽ tạo thành đà kích chí mạng cho những quân đội thượng bang trước mắt này, giống như đâm lưỡi dao sắc bén vào trái tim bọn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần cuồng oanh lạm tạc trước mắt, trên thực tế đều là đầu tư vào rất nhiều vốn liếng chỉ để trình diễn một khúc nhạc dạo đầu, chủ yếu còn là muốn nhìn xem Thân Trọng Ngạn có thể trúng bẫy hay không. Giờ khắc này, Tiêu Hoàng như trước còn đang lo lắng và chờ đợi. Nửa tiếng ném ra 10 vạn quả phi đạn, tiêu hao như vậy rốt cuộc hao phí lớn tới bao nhiêu đã không cần nói cũng biết. Không kìm được Tiêu Hoàng nhìn hình ảnh bên trong màn hình, Tiêu Hoàng đưa ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng sờ sờ chóp mũi, sau đó nheo mắt suy nghĩ, dường như là đang bình tĩnh phán đoán thế cục trước mắt. Con cá, mau một chút mắc câu đi. Tiêu Hoàng nghiêm mặt trong miệng không ngừng gọi thầm. Bên cạnh một mặt màn hình khác thì lại là ở ngoài tầng khí quyển, là bản đồ thăm dò vị trí dữ liệu nguyên hào và mặt đất ma duệ tinh. Theo ma duệ tinh không ngừng tự quay, vị trí không lúc nào là không thay đổi. Hai đoàn chiến đấu mẫu hạm Bá Vương Long ẩn sâu dưới đáy biển, đã vào vị trí, vận sức chờ đúng thời khắc phát động. Truyền lệnh xuống, tiếp tục cho bọn chúng một chút áp lực. Ước chừng trầm tư 5 phút đồng hồ, Tiêu Hoàng mới một lần nữa phát ra mệnh lệnh. Ngay lúc Tiêu Hoàng vừa mới phát ra mệnh lệnh, lại nhìn quân đội và ma văn xe tăng ẩn độn ở bên trong dãy núi Ao Lôi Tư, đều xuất động bắt đầu hướng nơi đóng quân quân sự gần nhất, không ngừng tới gần, từng miệng pháo đã nâng cao lên. Cùng lúc đó, 50 vạn binh sĩ Lạc Đan Luân ở bên trong chiến tuyến phòng ngự Thự Quang, cùng bắt đầu gióng trống khua chiêng, bày ra một bộ dáng sắp phát động tấn công. Cách chương.